Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ sáng giờ Washington, thứ Hai, ngày 26 tháng 10 năm 2015. Liên hiệp Âu Châu sẽ thiết lập các trung tâm tiếp nhận với sức chứa 100.000 người tại Hy Lạp và các nước vùng Ban Căng.
We will increase reception capacities to 100,000 places in Greece and in the Western Balkans.
Trung Quốc và Hoa Kỳ tu chính một thỏa thuận quy định cách hành xử đúng đắn để giữ an toàn khi máy bay quân sự hai nước gặp nhau trên không phận Biển Đông. Nga xoay trục sang Á Châu với việc tăng cường sức mạnh quân sự ở quần đảo Kuril đang tranh chấp với Nhật Bản. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong bản tin thời sự hôm nay. Ngay sau đây, Trà My và Linh Đan sẽ điểm qua các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Động đất mạnh rung chuyển Afghanistan, Pakistan.
Thổ Nhĩ Kỳ đột kích vào xào huyệt của nhà nước Hồi giáo.
Hàn Quốc đề xuất mở thượng đỉnh riêng với Nhật.
Tai nạn phà ở Hồng Kông, hàng trăm người bị thương.
Trong phần còn lại của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ có bài tường trình từ Sydney và bài học thành ngữ tiếng Anh thông dụng. Mong quý thính giả chờ nghe. Mở đầu là bản tin chi tiết do Trà My và Linh Đan phụ trách.
Một trận động đất mạnh rung chuyển một khu vực hẻo lánh phía bắc Afghanistan ngày hôm nay làm hơn 150 người dân nước này và nước láng giềng Pakistan thiệt mạng, hàng trăm người khác bị thương. Tâm động đất nằm ở khu vực cách Faizabad 82 cây số về hướng đông nam trong một vùng hẻo lánh của dãy núi Hindu Kush. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết trận động đất ngày hôm nay có cường độ 7,5 độ Richter. Khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là tỉnh Khyber Pakhtunkhwa thuộc Tây Bắc Pakistan. Các giới chức ở đây xác nhận có ít nhất 123 người chết và hơn 950 nạn nhân bị thương. Người đứng đầu quân đội Pakistan, tướng Rahil Sharif, đã chỉ huy cho các tư lệnh huy động lực lượng và trực thăng phân phối thiết bị cứu hộ tới khu vực ngay lập tức. Afghanistan báo cáo có 28 người thiệt mạng, nhưng trưởng quan hành chánh Afghanistan Abdullah Abdullah cho hay số này có thể còn tăng cao đáng kể. Trên mạng lưới truyền thông xã hội, văn phòng của ông Abdullah cho biết có báo cáo về thiệt hại nhân mạng lớn do động đất, nhưng con số chính xác chưa được các cơ quan hữu trách công bố. Trong số tử vong ở Afghanistan có 12 học sinh, chết trong một vụ giẫm đạp khi các em ùa chạy ra ngoài các tòa nhà cao tầng ở Taka thuộc tỉnh Kunduz. Một người chứng kiến cho đài VOA biết dân chúng tranh nhau chỗ ẩn nấp trong cơn động đất. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ ghi nhận có hai cơn địa chấn nhẹ hơn, khoảng 4,7-4,8 độ Richter xảy ra cùng khu vực trong vòng 90 phút sau cơn động đất lớn ở Afghanistan. Tin nói, các cao ốc ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ bị lắc lư, khiến nhân viên văn phòng tháo chạy ra đường. Cơn động đất này xảy ra gần đúng nửa năm sau trận động đất tàn phá Nepal, giết chết hàng ngàn người và phá hủy hàng trăm ngàn nhà cửa.
Trong khi đó, một cuộc tấn công vào một xào huyệt của nhà nước Hồi giáo tại Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ khiến hai cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ và 9 phần tử chủ chiến thiệt mạng hôm nay, giữa lúc chính quyền đẩy mạnh nỗ lực chống lại các phần tử cực đoan đóng biên giới Syria. Cuộc chạm súng hôm nay xảy ra trong thành phố Diyarbakir, nơi có 3 phần tư dân cư là người Kurd, khi cảnh sát đột kích vào nhiều căn hộ. Các giới chức an ninh cho hay có 4 cảnh sát bị thương và 3 phiến quân bị bắt giữ. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ quy lỗi nhóm Nhà nước Hồi giáo thực hiện hai vụ đánh bom tự sát tại thủ đô Ankara trước đây trong tháng khiến hơn 100 người thiệt mạng. Thổ Nhĩ Kỳ đang cho phân nửa trong tổng số 4 triệu người tị nạn Syria tị nạn tạm trú, những người đã đăng ký với Liên Hợp Quốc sau khi chạy trốn khỏi Syria. Số người Syria tại Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng hơn gấp đôi tính từ thời điểm này năm ngoái, tăng thêm căng thẳng mà cuộc xung đột ở Syria gây ra cho các nước láng giềng. Tổng thống Syria Bashar al-Assad hôm qua nhắc lại trọng tâm tiêu diệt mối đe dọa của khủng bố ở Syria. Ông nói rằng việc này sẽ dẫn đến giải pháp chính trị mà người dân nước ông mong muốn để chấm dứt cuộc khủng hoảng khởi sự từ tháng 3 năm 2011. Ông Assad đã gặp một nhóm các nhà lập pháp Nga và các giới chức khác ở Damascus. Theo hãng tin Sana của nhà nước Syria, Tổng thống Assad đã nhấn mạnh rằng bài trừ các nhóm khủng bố sẽ giúp gìn giữ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria. Theo nghị sĩ Alexander Uchenko, thành viên trong phái đoàn Nga, ông Assad cho hay đã chuẩn bị tham gia cuộc bầu cử tổng thống mới, cũng như tổ chức cuộc bầu cử quốc hội nếu đó là những gì người dân Syria mong muốn. Bộ Ngoại giao Nga hôm qua loan báo Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong một cuộc điện đàm đã thảo luận về triển vọng của một giải pháp chính trị ở Syria được quốc tế hậu thuẫn, bao gồm nhà cầm quyền Syria và những người đối lập yêu nước. Ông Assad đang làm Tổng thống Syria nhiệm kỳ thứ ba sau khi được bầu nắm quyền thêm 7 năm nữa từ năm ngoái. Cuộc bỏ phiếu đó chỉ được tổ chức tại các khu vực do nhà nước kiểm soát và bị phe đối lập tẩy chay. Trong cuộc bầu phiếu đó, ông Assad giành được 89% số phiếu. Từ sau đó, các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo chiếm giữ các vùng rộng lớn ở miền đông Syria, trong đó có thủ đô trên thực tế của nhóm Raqqa. Trong tổng số 240.000 người chết vì xung đột ở Syria, có 30% thiệt mạng kể từ cuộc bỏ phiếu năm ngoái, trong khi Liên Hợp Quốc ghi nhận có khoảng 1,3 triệu người tị nạn chạy khỏi Syria. Hơn 4 triệu người đã bỏ chạy kể từ khi khởi sự nội chiến.
Thưa quý vị, trong một nỗ lực nhằm giảm bớt gánh nặng cho Hy Lạp và các nước Đông Âu về vụ khủng hoảng di dân, Liên Hiệp Âu Châu cho biết sẽ thiết lập các trung tâm tiếp nhận với sức chứa 100.000 người tại Hy Lạp và các nước vùng Ban Căng nằm trên tuyến đường di dân. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng và Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Chủ tịch Ủy hội Châu Âu Jean-Claude Juncker cho biết các trung tâm tiếp nhận với sức chứa 50.000 người sẽ được thiết lập tại Hy Lạp và những trung tâm khác cho 50.000 người sẽ được thiết lập tại các quốc gia vùng Ban Căng. Ông Juncker cho biết như thế sáng hôm nay, một ngày sau khi tham dự một cuộc họp khẩn tại Brussels với các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu, kể cả Thủ tướng Đức Angela Merkel và các nhà lãnh đạo của các nước Đông Âu không thuộc Liên Hiệp Âu Châu. Ông Juncker nói các trung tâm tiếp nhận sẽ đóng một vai trò thiết yếu trong việc cung cấp nơi tạm trú, làm thủ tục ghi danh và góp phần cải thiện sự quản lý đối với làn sóng người di cư. Thủ tướng Merkel sáng nay nói, đây là một trong những cuộc trắc nghiệm lớn nhất mà châu Âu phải đối mặt từ trước tới nay, khi bà nói về vụ khủng hoảng di dân mà một số người xem là một vấn đề an ninh biên giới, trong lúc một số người khác xem là một thách thức về mặt nhân đạo. Chủ tịch Juncker hôm nay phổ biến một thông cáo với gần 20 đề nghị, trong đó có một kế hoạch để trao đổi thông tin giữa các nước nhằm phối hợp các nỗ lực làm thủ tục cho người di cư. Cuộc họp với các nhà lãnh đạo Trung và Đông Âu hôm Chủ nhật được tổ chức theo yêu cầu của Thủ tướng Merkel, người đã bày tỏ sự quan tâm đối với người di cư vào lúc mùa đông sắp đến. Hôm qua, phát ngôn viên Bộ Nội vụ Croatia, ông Domagoj Zilugulovic cho biết 11.500 di dân đã vào nước ông hôm thứ Bảy. Đó là con số cao nhất trong một ngày kể từ khi làn sóng di dân bắt đầu tràn vào nước này hồi trung tuần tháng 9. Cảnh sát cho biết, từ đó tới nay, gần 250.000 người đã vào Croatia sau khi Hungary dựng hàng rào kẽm gai dọc theo biên giới giáp với Serbia.
Chủ tịch Juncker đã mời các nhà lãnh đạo Áo, Bulgaria, Croatia, Macedonia, Đức, Hy Lạp, Hungary, Romania, Serbia và Slovenia cùng với các tổ chức tị nạn đến dự cuộc họp ở Brussels. Trong một cuộc phỏng vấn hôm Chủ nhật dành cho tuần báo Bild am Sonntag của Đức, ông Juncker nói Sinchik phải tranh thủ từng ngày, nếu không chúng ta sẽ thấy những gia đình bị chết thảm trên những dòng sông băng giá ở vùng Ban Căng. Một số nhà lập pháp Liên Hiệp Châu Âu than phiền về sự vắng mặt của một số nước, nhất là Pháp, tại cuộc họp này. Họ cho rằng điều đó có thể gây trễ nải cho việc hình thành một kế hoạch. Tổ chức di dân quốc tế cho biết từ đầu năm tới nay, hơn 680.000 người di dân và người tị nạn đã vượt Địa Trung Hải tới châu Âu để tránh chiến tranh và nghèo đói ở Trung Đông, Phi Châu và Á Châu. Chủ tịch Juncker nói với tuần báo Bild, thách thức hiện nay là làm thế nào để làm chậm lại dòng chảy của người di dân và để kiểm soát các biên giới bên ngoài của chúng ta. Chúng ta cũng phải làm rõ là những người tới các biên giới của chúng ta mà không phải để tìm kiếm sự bảo vệ quốc tế không được quyền nhập cảnh Liên Hiệp Châu Âu.
Bulgaria, Serbia và Romania cho biết họ sẽ đóng cửa biên giới của họ nếu Đức và các nước khác không nhận người tị nạn. Thủ tướng Serbia Aleksandar Vučić hôm qua nói rằng nước ông sẽ không dựng lên bất kỳ bức tường nào, nhưng ông cho biết Serbia sẽ không đồng ý trở thành chặng dừng chân duy nhất của người di dân nếu các nước khác xa hơn về phía Tây đóng cửa biên giới của họ. Tại trại Brežice ở Slovenia, gần biên giới Croatia, phát ngôn viên cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc Baba Balog hối thúc các nhà lãnh đạo thiết lập một hệ thống để làm thủ tục ghi danh và sàng lọc cho những người di dân ngay sau khi họ tới châu Âu, thay vì thực hiện công tác này một cách rời rạc tại nhiều địa điểm khác nhau trên tuyến đường của những người di dân. Bà Balog nói thêm rằng, có một việc cũng rất quan trọng là giúp đỡ các nước láng giềng của Syria, nơi có khoảng 4 triệu người tị nạn. Những người này không cần phải thực hiện những chuyến đi nguy hiểm nếu có những đường hợp pháp để họ tới châu Âu. Việc không có một chính sách chung đang gây ra những mối căng thẳng giữa các nhà lãnh đạo châu Âu và làm cho một số người nêu nghi vấn về tương lai của Liên hiệp Âu Châu. Hội Ân xá Quốc tế cho rằng Liên hiệp gồm 28 nước thành viên này không thể kết thúc một cuộc họp nữa mà không có được một kế hoạch. Ông John Dalhuysen, Giám đốc Âu Châu và Trung Á của tổ chức nhân quyền này, nói, trong khi mùa đông sắp tới, cảnh tượng hàng vạn người tị nạn ăn bờ ngủ bụi trong lúc băng qua châu Âu chính là một lời tố cáo nghiêm khắc về việc Liên hiệp Âu Châu không có một sự ứng phó có phối hợp đối với vụ khủng hoảng người tị nạn.
Châu Âu đang trải qua vụ khủng hoảng di dân tệ hại nhất kể từ Thế chiến thứ hai. Ít nhất 3 người di dân, 2 em bé và 1 phụ nữ đã chết đuối hôm Chủ nhật khi thuyền của họ bị chìm ngoài khơi đảo Lesbos của Hy Lạp. Đây là vụ tử vong mới nhất trong số gần 3.000 người thiệt mạng khi vượt Địa Trung Hải để tới châu Âu. Lực lượng tuần duyên Hy Lạp cho biết mười mấy người khác, hầu hết là người Afghanistan, bị mất tích sau khi chiếc tàu ọp ẹp của họ chở 60 người bị chìm vào lúc tảng sáng sau khi rời Thổ Nhĩ Kỳ. Cũng trong ngày hôm qua, Hội Trăng Lưỡi Liềm Đỏ cho biết xác của 29 người mà giới hữu trách tin là người di dân đã được tìm thấy trên bãi biển cách thủ đô Tripoli của Libya khoảng 160 km về hướng đông. Ông Mohamed Al-Misrati, phát ngôn viên của Hội Trăng Lưỡi Liềm Đỏ, nói với hãng thông tấn Pháp, Sinchik, cư dân địa phương nói với chúng tôi về những thi hài trên bãi biển gần thành phố Zeltan. Chúng tôi tìm thấy 25 xác và sau đó có thêm 4 xác nữa. Ông Misrati không cho biết quốc tịch của những người xấu số, nhưng hãng tin chính thức của Tripoli nói rằng những người này là người Phi Châu.
Quý thính giả đã nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada muốn nghe các chương trình phát thanh của VOA qua điện thoại, có thể gọi số 641-552-5015, 641-552-5015. Đối với thính giả từ Australia, xin quý vị gọi số 02-8080-5603, 02-8080-5603. Riêng đối với thính giả ở Việt Nam, chúng tôi xin cáo lỗi là số điện thoại 4710-80086 không còn có thể được sử dụng nữa. Chúng tôi sẽ loan báo số điện thoại mới một khi đã giải quyết xong vấn đề. Sau đây, mời quý vị theo dõi các tin có liên quan tới Việt Nam và tình hình Biển Đông. Trung Quốc và Hoa Kỳ củng cố thỏa thuận để tránh va chạm trên không phận Biển Đông. Bắc Kinh và Washington mới đây đã tu chính một thỏa thuận Mỹ-Trung quy định cách hành xử đúng đắn để giữ an toàn khi máy bay quân sự của hai bên gặp nhau trên không, trong bối cảnh ngày càng xảy ra các cuộc chạm mặt thường xuyên hơn và giữa lúc Hoa Kỳ đang cân nhắc việc điều máy bay và tàu áp sát các đảo mà Trung Quốc mới bồi đắp trên Biển Đông. Hãng tin AP hôm nay tường thuật rằng thỏa thuận này quy định phi công của hai nước phải duy trì một khoảng cách an toàn, phải liên lạc với nhau một cách rõ ràng và tránh những cử chỉ không thân thiện hoặc có thể gây xúc phạm cho phía bên kia. Điểm tu chính thứ ba đòi hỏi các phi hành đoàn quân sự phải tự chế, không được dùng những lời lẽ bất nhã hoặc những cử chỉ kém thân thiện. Theo AP, cho thấy mức độ hai bên hy vọng có thể tránh được những sự va chạm ngoài ý muốn, mặc dù không có chứng cớ về những sự khiêu khích trong các vụ chạm trán mới đây giữa hai bên. Hoa Kỳ và Trung Quốc ký kết các điều tu chính thỏa thuận Mỹ-Trung không lâu sau chuyến công du chính thức của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Washington, tiếp theo sau vụ việc xảy ra hôm 15 tháng 9, khi hai chiến đấu cơ của Trung Quốc cản đường bay cùng một máy bay trinh sát của không lực Hoa Kỳ đang thực hiện một phi vụ tuần tiễu cách bờ biển Trung Quốc 130 km. Phía Mỹ cho rằng hành động của hai chiếc máy bay chiến đấu của Trung Quốc là không an toàn. Trong một sự cố trên không nghiêm trọng nhất giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc xảy ra vào năm 2001, một máy bay trinh sát EP-3 của Hải quân Mỹ và một chiến đấu cơ Trung Quốc đã đâm vào nhau trên không phận Biển Đông, giết chết một phi công Trung Quốc và buộc phi công Mỹ phải đáp xuống một căn cứ của Trung Quốc trên đảo Hải Nam. Bắc Kinh bắt giữ 24 thành viên của phi hành đoàn trong hơn một tuần lễ, gây ra cuộc khủng hoảng lớn nhất trong các quan hệ song phương. Trong trường hợp đó, phi công của Trung Quốc là ông Vương Vĩ đã bay gần phi cơ Mỹ tới mức phi hành đoàn có thể đọc được địa chỉ email của ông ta viết trên một tờ giấy mà ông ta đưa lên cao từ trong phòng lai. Những hành động nguy hiểm đó của các phi công Trung Quốc cần được kiềm chế, theo lời ông Danny Roy, một chuyên gia về quân đội Trung Quốc tại trung tâm Đông Tây Hawaii. Chuyên gia này nhận định rằng bằng cách ký biên bản ghi nhớ và những điều khoản tu chính kèm theo để duy trì an toàn trong những lần máy bay quân sự hai nước đối mặt nhau trên không, Bắc Kinh muốn đánh đi một tín hiệu tới Hoa Kỳ rằng những sự thách thức trên không không phải là chính sách của nhà nước. Và theo ông, đây là một bước tích cực cho các quan hệ song phương. Trong khi đó, Biển Đông vẫn là một trong những điểm nóng nguy hiểm nhất. Tuần trước, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, Đô đốc Scott Swift, nói các binh sĩ dưới quyền ông sẵn sàng tuần tra trong phạm vi 12 hải lý cách các đảo mà Trung Quốc mới xây trong Biển Đông. Hành động đó là để củng cố lập trường của Washington, một mặt không công nhận vùng biển này là thuộc lãnh hải của Trung Quốc, và mặt khác tiếp tục thực thi quyền tự do hàng hải tại vùng biển mà Mỹ và các nước đồng minh coi là biển quốc tế. Theo tin của AP, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng hoan nghênh việc ký kết các điều khoản tu chính để tránh đối đầu trên không với Mỹ. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói, đây là một bước tích cực có ý nghĩa nhằm củng cố sự tin cậy chiến lược giữa hai nước và để tránh những sự hiểu lầm và tính toán sai lầm. Bà Phan Thị Kim Phúc, em bé napalm ngày nào, đang được chữa trị bằng laser. Hơn 40 năm sau khi tấm ảnh chụp Kim Phúc 9 tuổi chạy bom napalm xuất hiện trên báo chí quốc tế và trở thành biểu tượng của chiến tranh Việt Nam, bà Kim Phúc vẫn chịu đựng đau đớn dù những vết thương do bom napalm gây ra giờ đã trở thành những vết sẹo. Giờ đây, bà Kim Phúc, 52 tuổi, đang có cơ may có thể chữa lành hẳn các vết sẹo này. Hãng tin AP hôm nay đưa tin cho hay là bà Phan Thị Kim Phúc đã đến Miami gặp một chuyên gia về da liễu chuyên điều trị các vết bỏng bằng tia laser. Đó là bác sĩ Jill Webel thuộc Viện Da Liễu và Laser Miami. Bác sĩ Webel tin rằng với công cụ laser tiên tiến, những vết sẹo của bà Kim Phúc sẽ bớt lồi lõm và nhạt màu đi. Nhưng quan trọng hơn cả, phương pháp điều trị này có thể giảm những đau đớn, nhức nhối mà bà Kim Phúc đã chịu đựng bấy lâu nay. Hãng tin AP từng thuật rằng bà Kim Phúc đã đến Miami cùng với chồng, ông Bùi Huy Toàn, và phóng viên AP đã chụp tấm ảnh biểu tượng trong thời chiến tranh Việt Nam là phóng viên nhiếp ảnh Nick Wood. Tin này dẫn lời bà Kim Phúc nói về phóng viên Nick Wood như sau. Ông ấy là đầu mối câu chuyện và cũng là kết thúc của câu chuyện. Ông ấy chụp tấm ảnh của tôi và giờ đây ông cũng có mặt bên tôi trong giai đoạn mới của cuộc hành trình mới này. Tin của CBS từng thuật rằng Kim Phúc đã trải qua 17 cuộc giải phẫu trong những tháng sau khi trúng bom vào tháng 6 năm 1972, giữa lúc cuộc chiến tranh Việt Nam đang lên tới mức cao điểm trong cái gọi là mùa hè đỏ lửa. Tấm ảnh chụp Kim Phúc chạy sau khi trúng bom napalm đã đoạt giải Pulitzer và giờ đây người chụp ảnh coi Kim Phúc như một người con và hy vọng là bác sĩ Jill Webel có thể giúp cho Kim Phúc giảm bớt đau đớn. Bác sĩ Jill Webel đã tình nguyện chữa miễn phí cho bà Kim Phúc sau khi được liên lạc để tham vấn.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý thính giả, Nga đang định xây một căn cứ quân sự trên quần đảo Kuril mà họ đã chiếm của Nhật Bản vào lúc Thế chiến thứ hai chấm dứt. Các nhà phân tích cho rằng kế hoạch này là một phần của chiến lược xoay trục sang châu Á của Moscow. Từ Seoul, thông tin viên Brian Padden của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật sau đây do Khánh An trình bày.
Ông Grant Newsham, một chuyên gia an ninh của Diễn đàn Nghiên cứu Chiến lược ở Tokyo, cho rằng chiến lược xoay trục Á Châu của Moscow có mục đích gia tăng và bảo vệ công cuộc mậu dịch với các nền kinh tế năng động ở Á Châu, Thái Bình Dương.
Nếu Nga thật sự muốn nắm giữ vai trò của một cường quốc quân sự ở Đông Bắc Á, sự hiện diện quân sự trên quần đảo Kuril rất hữu ích.
Hoa Kỳ đã dùng cụm từ xoay trục châu Á để mô tả những nỗ lực của Tổng thống Barack Obama nhằm gia tăng tầm quan trọng về mặt chiến lược của khu vực này để đối trọng với sự hiện diện quân sự và sức mạnh kinh tế mỗi ngày một lớn của Trung Quốc. Loan báo của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu về việc xây dựng một căn cứ trên đảo Kuril cùng với 4 căn cứ ở Bắc Băng Dương là một phần của kế hoạch của Tổng thống Vladimir Putin để tăng cường sự hiện diện quân sự của nước ông trong khu vực này. Tin tức cho biết, trong thập niên qua, Nga đã chi tiêu hơn 600 tỷ đô la cho mục tiêu hiện đại hóa quân đội, trong đó có việc chế tạo tàu ngầm hạt nhân, chiến đấu cơ phản lực và máy bay trực thăng. Hạm đội Thái Bình Dương của Nga hiện nay có 73 chiếc tàu, gồm 23 tàu ngầm và 50 chiến hạm. Moscow cũng thiết lập những mối quan hệ gần gũi hơn với Bắc Kinh. Quân đội hai nước hồi gần đây đã tiến hành một cuộc thao dược hải quân mà hãng thông tấn TASS của Nga mô tả là cuộc diễn tập hỗn hợp lớn nhất trong lịch sử hiện đại của sự hợp tác giữa Nga và Trung Quốc. Ông Newsham cho rằng, mặc dù việc xây dựng căn cứ trên đảo Kuril gần các tuyến hàng hải giữa Nga và Thái Bình Dương là có giá trị về mặt chiến lược, nhưng những yếu tố khác như tinh thần dân tộc và phát huy ảnh hưởng chính trị cũng có một vai trò trong kế hoạch này. Ngoài ra, những ngư trường phong phú cùng với tiềm năng dầu lửa và khí đốt dưới đáy biển cũng làm tăng giá trị của quần đảo này. Việc Nga xây căn cứ quân sự trên quần đảo Kuril có phần chắc chắn sẽ gây phương hại thêm nữa cho mối quan hệ với Nhật Bản, là nước có yêu sách chủ quyền đối với những hòn đảo phía nam trong quần đảo Kuril mà họ gọi là lãnh thổ phương Bắc. Liên Xô chiếm quần đảo này vào năm 1945, không lâu trước khi Nhật Bản đầu hàng trong Thế chiến thứ hai và trục xuất 17.000 người Nhật sinh sống trên những hòn đảo đó. Hai nước cho đến nay vẫn chưa thể ký kết một hòa ước vì vụ tranh chấp về quyền sở hữu của những hòn đảo này. Tháng 8 vừa qua, Nhật Bản đã phản đối khi Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đến thăm hai hòn đảo Kunashir và Iturup có tranh chấp và là nơi mà tin tức cho biết Nga đang xây hai tiền đồn quân sự. Hai đảo này nằm gần Hokkaido, hòn đảo cực bắc của Nhật Bản. Các giới chức Nhật Bản đã có phản ứng dè dặt đối với loan báo hồi tuần trước của Bộ trưởng Quốc phòng Nga. Một số người hy vọng Điện Kremlin và chính phủ của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ tìm được một giải pháp ngoại giao cho vấn đề gây tranh cãi này. Cả hai đều có lợi khi hoạt động mậu dịch gia tăng, và Nhật Bản có thể là một thị trường béo bở cho nguồn cung ứng dầu lửa và khí đốt rất phong phú của Nga. Tuy nhiên, Nhật Bản bác bỏ đề nghị của Nga là chỉ trả lại hai hòn đảo nhỏ nhất trong quần đảo Kuril. Ông Newsham cho biết, việc ông Abe đi thăm Ukraine trước đây trong năm nay và sự ủng hộ của Tokyo đối với những biện pháp chế tài do Mỹ dẫn đầu nhắm vào Moscow vì sự can dự của Nga ở Ukraine đã làm cho lập trường của ông Putin trở nên cứng rắn hơn.
Nhật Bản quả thật không thể làm gì nhiều, và tôi nghĩ rằng đó là điều từ trước tới nay vẫn vậy. Nga rõ ràng là chiếm ưu thế.
Hồi đầu tháng này, Tổng thống Putin đã đình hoãn vô hạn định một chuyến viếng thăm Nhật Bản vì vụ tranh chấp về quần đảo Kuril.
Cũng liên quan tới Nhật Bản, Hàn Quốc đề nghị mở cuộc họp thượng đỉnh song phương với Nhật như hình thức khôi phục lại các mối quan hệ đã trở nên căng thẳng do nỗi đau thế kỷ gây ra bởi quá khứ quân phiệt của Tokyo. Một phát ngôn nhân của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cho biết cuộc họp theo đề nghị sẽ được tổ chức bên lề thượng đỉnh ba bên vào tuần tới giữa Tổng thống Park của Hàn Quốc, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Tổng thống Park sẽ tổ chức một cuộc họp riêng với lãnh đạo Trung Quốc trong kỳ thượng đỉnh bắt đầu từ thứ Bảy tuần này. Quan hệ giữa Tokyo với Seoul và Bắc Kinh mấy tháng gần đây xấu đi liên quan tới cuộc xâm lược tàn bạo của thực dân Nhật và vụ chiếm đóng bán đảo Triều Tiên với Trung Quốc trong những năm trước và trong thời chiến tranh thế giới thứ hai. Bà Park đã từ chối gặp ông Abe từ khi ông thừa nhận những tội ác do quân đội Nhật gây ra thời kỳ đó, mà chủ yếu là việc huy động phụ nữ Hàn Quốc và phụ nữ các nước khác làm nô lệ tình dục cho lính Nhật.
Trong khi đó, hàng trăm thành viên gia đình từ Nam và Bắc Triều Tiên đã đoàn tụ trong một thời gian ngắn sau 6 thập kỷ chiến tranh và thù địch giữa hai chính phủ của họ, và hôm thứ Hai đã nói những lời tạm biệt đầy cảm động với những người thân mất liên lạc lâu ngày. Nhiều trong số 250 người Nam Triều Tiên tham gia vào vòng 2 của những cuộc đoàn tụ gia đình ở khu nghỉ dưỡng núi Cam Cung Gang ở Bắc Triều Tiên sẽ không gặp lại gia đình họ. Nhiều trong số những người thân này đã khóc không kiềm chế khi họ nói những lời tạm biệt có lẽ là cuối cùng. Các gia đình có 3 ngày tại khu nghỉ núi Cung Gang, nhưng các cuộc đoàn tụ thực sự là những buổi rất ngắn và bị theo dõi sát sao trong 12 giờ đồng hồ. Hơn 65.000 người Nam Triều Tiên đang trong danh sách chờ để gặp lại những người thân lâu ngày mất liên lạc. Nhiều trong số họ đã ở tuổi 80 và 90. Cả Bình Nhưỡng lẫn Seoul đều không cho phép công dân của họ trao đổi các cuộc điện thoại hoặc thư từ với người thân ở bên kia biên giới.
Thưa quý thính giả, chuyển sang một đề tài khác. Một giáo sư kinh tế học ở Trung Quốc mới đây đã gây ra một vụ tranh luận lớn trên mạng sau khi ông đề nghị những người chồng nghèo nên để cho những người đàn ông ế vợ dùng chung vợ của mình. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tin viên Saibal Dasgupta của đài chúng tôi gửi về từ Bắc Kinh.
Ông Tạ Tác Thi, giáo sư kinh tế của Đại học Kinh tế Tài chính Chiết Giang, cho rằng việc dùng chung vợ có thể là một giải pháp cho tình trạng mất cân bằng giới tính nghiêm trọng ở Trung Quốc. Các dữ liệu thống kê cho thấy sự mất cân bằng này làm cho khoảng 30 triệu đàn ông Trung Quốc bị ế vợ. Giáo sư Tạ nói với đài VOA, nếu chúng ta cứ bám lấy nguyên tắc đạo đức một vợ một chồng, chúng ta làm cho 30 triệu người đàn ông phải sống một cuộc sống khốn khổ, không vợ, không con. Hàng vạn người dùng Internet đã bày tỏ sự chống đối kịch liệt đối với đề nghị đó, và một số người cho rằng ý tưởng đó xúc phạm phẩm giá phụ nữ và vô đạo đức. Ông Dư Bảo Vũ, một nhà giáo ở Bắc Kinh, nói, ông giáo sư này xem phụ nữ như một món hàng hoặc một tài sản mà người chồng có thể chia sẻ hoặc mang đi cho thuê. Tôi ngạc nhiên vì sự táo tợn của ông ấy khi công khai nói ra những điều như vậy. Một số người sử dụng trang mạng xã hội Weibo nói rằng nếu giáo sư Tạ Tác Thi nghĩ rằng ý tưởng đó là một mô hình kinh tế khả thi, thì ông nên đi đầu bằng cách mang vợ ông cho người khác dùng chung. Một số người khác đe dọa sẽ thực hiện những hành động kịch liệt hơn, như không theo học tại những trường mà ông Tạ dạy. Một số người cho biết họ muốn ném đất vào nhà ông Tạ cho hả cơn giận. Giáo sư Tạ Tác Thi nêu ra rằng những người đàn ông ế vợ phần lớn là những người có thu nhập thấp. Ông nói, qua việc lấy chung một người vợ thì những người này có thể giải quyết vấn đề ế vợ và giảm bớt chi phí sinh hoạt gia đình. Một người sử dụng Weibo nói, hại nhiều hơn lợi, có những cái giá phải trả cho việc giao dịch và vấn đề pháp lý vì đa phu là bất hợp pháp. Còn có những vấn đề khác nữa, như vấn đề ứng phó với gia tộc của hai ông chồng và vấn đề thừa kế tài sản. Chính sách một con áp dụng trong nhiều thập niên qua, cộng với văn hóa trọng nam khinh nữ ở Trung Quốc, đã làm cho nhiều gia đình quyết định phá thai khi biết được thai nhi đó là thai nhi nữ. Tệ nạn này tạo ra tình trạng nữ thiếu nam thừa và khiến cho nhiều người đàn ông Trung Quốc kiếm không ra vợ. Trong những năm gần đây, hàng ngàn cô dâu được đưa vào Trung Quốc mỗi năm từ các nước láng giềng như Thái Lan, Campuchia, Lào, Việt Nam, Miến Điện và Bắc Triều Tiên để thỏa mãn nhu cầu của những nông dân ế vợ. Giáo sư Tạ Tác Thi cho rằng nhập khẩu cô dâu không giải quyết được vấn đề. Ông nói nhập khẩu cô dâu từ các nước láng giềng chỉ chuyển mâu thuẫn ra bên ngoài mà không giải quyết được vấn đề. Ông không nao núng trước sự phẫn nộ mà nhiều người cảm thấy đối với ông. Ông nói, những người chửi bới tôi, họ không hiểu được luận điểm tinh tế về đạo đức khi tôi nói tới số phận của 30 triệu người đàn ông ế vợ. Giáo sư Tạ cho biết bài viết của ông đã được chia sẻ với các đồng nghiệp trong giới học thuật. Ông nói rằng hầu hết những nhà kinh tế học thuộc trường phái tự do tán đồng quan điểm của ông, nhưng những học giả thuộc các ngành khác thì chống đối. Ông chưa nhận được phản ứng nào từ phía chính phủ hay Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông nói, luật lệ phải được sửa đổi để cho những người đàn ông đàn bà muốn theo chế độ đa phu được quyền làm như vậy. Trong thâm tâm, tôi không thích chế độ đa phu, nhưng một vợ một chồng là vô đạo đức nếu chúng ta nghĩ tới số phận của 30 triệu đàn ông côi cút. Giáo sư Tạ cho biết chế độ đa phu được áp dụng ở Trung Quốc trong quá khứ và hiện nay, mặc dù chính phủ không muốn thừa nhận, nhưng chế độ này vẫn được áp dụng tại một số khu vực thôn quê hẻo lánh.
Tiếp tục phần tin tức, trong nhiều ngày qua, những người sử dụng mạng Twitter và Instagram đã làm tràn ngập các trang mạng xã hội này cá nhân của nghệ sĩ bất đồng chính kiến người Trung Quốc Ngải Vi Vị với những thỉnh cầu sẽ gửi cho ông những thùng gạch nhựa nhỏ do công ty đồ chơi Lego có trụ sở chính tại Đan Mạch làm ra sau khi công ty này từ chối bán cho ông một đơn đặt hàng cho một cuộc triển lãm sắp tới tại Úc. Triển lãm tại phòng trưng bày quốc gia Victoria ở Melbourne sẽ mở cửa vào ngày 11 tháng 12 với trọng tâm là những sự so sánh và sự giao cắt trong nghệ thuật của ông Ngải với những tác phẩm tương tự của nghệ sĩ pop của Mỹ Andy Warhol. Nghệ sĩ Ngải đang nhận những lời đề nghị gửi tặng đồ logo và để đáp trả, ông nói rằng ông muốn làm một cái gì đó mới để bảo vệ sự tự do ngôn luận và nghệ thuật chính trị. Ông nói studio của ông sẽ sớm công bố các điểm thu nhận ở nhiều thành phố khác nhau, nơi mọi người có thể đóng góp gạch Lego. Nghệ sĩ 58 tuổi Ngải Vi Vị thường xuyên chỉ trích chính quyền Trung Quốc và luôn luôn bị các quan chức nước này quấy rầy, bắt giữ và phạt. Năm 2011, ông bị giam giữ gần 3 tháng và một công ty mà ông có liên quan sau đó bị phạt 2,4 triệu đô la tiền trốn thuế trong một động thái mà ông Ngải nói là nhằm để trả đũa cho các hoạt động của ông.
Hơn 120 người bị thương khi một chiếc phà cao tốc va vào một vật thể chưa rõ nguồn gốc trôi nổi trên nước trong chuyến hải hành từ Macau tới Hồng Kông tối hôm qua. Nhà chức trách cho hay có 5 hành khách nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Chủ điều hành chiếc phà cho biết mặt sau của chiếc phà và phòng máy bị thiệt hại và bị mất điện sau vụ va đập nhưng không có nguy cơ bị chìm. Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.
Trong khi đó, Bangladesh bắt giữ 4 nghi can liên quan tới vụ sát hại một nhân viên cứu trợ người Ý. Nạn nhân bị bắn chết tại thủ đô quốc gia Nam Á này hồi tháng trước. Các giới chức cho hay nhóm nghi can thú nhận đã giết ông Seras Tavella tại khu ngoại giao của Dhaka. Ông Tavella là người quản lý dự án địa phương của một cơ quan phát triển toàn cầu có trụ sở tại Hà Lan. Nạn nhân bị nhóm tấn công đi bằng xe máy bắn chết. Vụ này tương tự vụ bắn chết một công dân tại Nhật Rangku cách Dhaka 330 km xảy ra vào ngay sau đó. Các nhóm nhà nước Hồi giáo nhanh chóng lên tiếng nhận trách nhiệm về cái chết của ông Tavella, một tuyên bố thường bị các giới chức Bangladesh bác bỏ vì nói rằng tổ chức khủng bố này không có chỗ đứng tại Bangladesh.
Thưa quý vị, vừa rồi là Trà My và Linh Đan trong bản tin chi tiết của đài VOA. Bước sang phần 2 của buổi phát thanh tối nay, mời quý vị theo dõi bài tường trình do cộng tác viên Ngọc Hân của đài chúng tôi gửi về từ Sydney.
Kính thưa quý thính giả, với chính phủ mới Malcolm Turnbull tại Canberra, ban giao song phương giữa Australia và Indonesia được cải thiện mau chóng và điều này có thể hữu ích cho toàn vùng Đông Nam Á. Tân Thủ tướng Malcolm Turnbull dự trù sẽ chính thức công du Indonesia trước cuối năm nay 2015. Cuộc đảo chánh nghị trường chiều tối ngày thứ Hai 14 tháng 9 hoàn toàn là một diễn biến chính trị quốc nội khi dân biểu Malcolm Turnbull đã lật đổ Thủ tướng Tony Abbott trong vai trò lãnh tụ đảng tự do để trở thành người kế nhiệm ông Tony Abbott trong vai trò trưởng nhiệm hành pháp. Tuy nhiên, không phải vì chính trị nội bộ mà sự thay đổi chính phủ, đặc biệt là thay đổi Thủ tướng tại Canberra, không đem lại vài cơ hội trong lĩnh vực ban giao quốc tế, cá biệt là giữa Australia và Indonesia, mà quan hệ song phương đã bị căng thẳng phần nào và gián đoạn trong năm 2015. Indonesia là nước láng giềng gần gũi nhất nằm sát nách Australia ở phía Bắc, với trên 17.000 đảo lớn nhỏ và một dân số 256 triệu người. Indonesia là một quốc gia Hồi giáo được coi là ôn hòa, mà tổng sản lượng nội địa GDP được ước tính là khoảng 890 tỷ đô la trong năm 2014, so với Australia với một dân số 23 triệu và tổng sản lượng nội địa 1.500 tỷ đô la. Trong hiện tại, Indonesia là một quốc gia đang phát triển, nhưng là nước duy nhất tại Đông Nam Á có chân trong nhóm G20 cùng với Australia. Nhưng trong tương lai, vào khoảng 2050, Indonesia được dự đoán là sẽ qua mặt Australia để trở thành một cường quốc kinh tế quan trọng. Với triển vọng này, giới lãnh đạo tại Jakarta hiện nay trong chính phủ của Tổng thống Widodo có vẻ như đang thay đổi ngôn ngữ từ một nước Indonesia cường quốc khu vực trở thành một nước Indonesia cường quốc thế giới. Điều này tạo thêm cơ hội mà cũng gây ra nhiều thách đố cho Australia. Lịch sử bang giao giữa Canberra và Jakarta trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, có lúc gần gũi, nhiều khi đối đầu. Cuộc đối đầu gần đây nhất là khi chính phủ bảo thủ Australia của Thủ tướng John Howard hồi năm 1999 can thiệp quân sự tại Đông Timor và tạo điều kiện cho Đông Timor mà Indonesia đã chiếm đóng từ năm 1975 trở thành một quốc gia độc lập. Thế nhưng sau đó, Canberra và Jakarta đã có nhiều nỗ lực hàn gắn và bang giao song phương trở nên gần gũi, đặc biệt là trong suốt 10 năm cầm quyền của Tổng thống Widodo, một lãnh đạo được coi là thân thiện nhất đối với Australia. Tuy có bang giao gần gũi, nhưng Australia dưới thời Thủ tướng Đảng Lao động Kevin Rudd và Julie Gillard cùng với Hoa Kỳ đã có những hành động gián điệp và thu thập tình báo, kể cả việc nghe lén điện thoại của Tổng thống Widodo. Nội vụ bị phát hiện bởi WikiLeaks vào đầu năm 2014, trong thời gian Thủ tướng bảo thủ Tony Abbott cầm quyền. Bang giao song phương và đặc biệt là quan hệ cá nhân giữa Tổng thống Indonesia và Thủ tướng Australia đã bị bế tắc khi Thủ tướng Tony Abbott từ chối phát biểu lời xin lỗi. Australia lại phải có nhiều nỗ lực hàn gắn và bang giao trở lại bình thường vào cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Widodo. Nhưng trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ Tổng thống Widodo, bang giao giữa Canberra và Jakarta lại bị ảnh hưởng tiêu cực bởi chính sách của Australia trong việc kéo tàu tầm trú ra khỏi vùng biển Australia để trở lại vùng biển Indonesia mà có lúc Hải quân Úc đã vi phạm chủ quyền của Indonesia. Tuy nhiên, một diễn tiến khác vừa có tính cách nhân đạo vừa có nhiều tình cảm đã đưa đẩy bang giao song phương giữa hai nước vào giai đoạn lạnh nhạt và gián đoạn. Đó là việc Tổng thống Widodo từ chối ân xá cho hai tử tội công dân Úc là Andrew Chen và Myuran Sukumaran. Mặc dù có lời yêu cầu của Thủ tướng, lãnh tụ đối lập của lãnh tụ các giáo hội kể cả Hồi giáo và các tổ chức xã hội dân sự Úc Châu, nhưng Indonesia vẫn thi hành lệnh xử bắn hai tử tội này hồi tháng 4 năm 2015. Australia lập tức triệu hồi đại sứ Úc tại Jakarta về nước và các cuộc thăm viếng giữa hai nước ở cấp bộ trưởng bị gián đoạn cho mãi đến khi hai ngoại trưởng Úc và Indonesia có cơ hội gặp nhau tại Kuala Lumpur nhân hội nghị cấp ngoại trưởng của tổ chức ASEAN hồi tháng 8. Nỗ lực tái lập bang giao bình thường đã bắt đầu vào những tuần lễ cuối cùng của chính phủ Tony Abbott và môi trường mới được tạo ra khi ông Malcolm Turnbull trở thành thủ tướng Úc tại Canberra. Phản ứng tức khắc của Jakarta là muốn cải thiện bang giao với chính phủ Úc do ông Malcolm Turnbull lãnh đạo. Trong lịch sử, nền ngoại giao của Australia đã phát triển qua nhiều giai đoạn. Trong thời xa xưa, thủ tướng mới của Australia lúc nào cũng đến London trước tiên vì quan hệ gắn bó với mẫu quốc Anh. Kể từ khi có Hiệp định Hợp tác An ninh Quốc phòng với Mỹ, gọi là ANZUS hồi năm 1951, và nhất là sau khi Australia đã tham chiến cùng với Hoa Kỳ tại Việt Nam, thì thủ tướng mới tại Canberra thường đến Washington trước khi công du các quốc gia khác. Nhưng trong hai thập niên gần đây với tầm nhìn mới về thế kỷ châu Á, thì thủ tướng mới tại Canberra thường đến Indonesia trước. Có một ngoại lệ nhỏ, vì bang giao đặc biệt giữa Australia và New Zealand, nên thủ tướng Tony Abbott và Malcolm Turnbull đều đến Wellington trước. Tuy là hai quốc gia độc lập riêng rẽ và thường cạnh tranh với nhau, nhất là về phương diện thể thao, người Úc và người New Zealand vẫn thường coi nhau là anh em hơn là ngoại bang. Australia và Indonesia là thành viên của nhiều tổ chức khu vực và thế giới, nên lãnh đạo hai nước có nhiều cơ hội gặp nhau và do đó có thể hàn gắn mọi rạn nứt. Lãnh tụ hai nước thường gặp nhau tại những tổ chức như Diễn đàn Châu Á-Thái Bình Dương, gọi tắt là APEC, Hội nghị Thượng đỉnh G20, Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á và các hội nghị ARF, tức là ASEAN Regional Forum, và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng mở rộng do ASEAN tổ chức hàng năm. Australia và Indonesia còn là thành viên của hai tổ chức khu vực ít được biết đến, đó là Hiệp hội Vành đai Ấn Độ Dương, gọi tắt là IORA, và Tổ chức Hợp tác MICTA, gồm 5 quốc gia Mexico, Indonesia, Hàn Quốc, Turkey và Australia. Tuần qua, ngày thứ Sáu, 23 tháng 10, tại Padang, Indonesia, hai nữ ngoại trưởng Julie Bishop của Úc và Retno Marsudi của Indonesia đã hội đàm riêng và tham dự cuộc họp báo chung để loan báo hợp tác chặt chẽ mới giữa hai nước. Bên cạnh hội nghị lần thứ 15 của Hiệp hội Vành đai Ấn Độ Dương mà Australia giữ vai trò chủ tịch trong năm 2015 và Indonesia kế nhiệm trong năm 2016. Cũng chính tại cuộc họp báo chung này mà hai ngoại trưởng đã loan báo chuyến công du Indonesia đầu tiên của Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull. Họ cũng đã loan báo chuyến công du Indonesia của một phái đoàn thương mại hùng hậu từ Australia do Bộ trưởng Ngoại thương Andrew Robb lãnh đạo vào tháng 11 sắp tới để nối tiếp, củng cố và phát triển giao thương giữa hai nước. Nhưng đặc biệt hơn cả có lẽ là việc hai ngoại trưởng bàn thảo hội nghị 2+2 sẽ được diễn ra vào ngày 21 tháng 12 này. Hình thức 2+2 là hội nghị chiến lược ngoại giao và an ninh quốc phòng hàng năm giữa ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng hai nước. Hội nghị này giữa Mỹ và Úc gọi tắt là OSMIN vừa được tổ chức tại Boston, Hoa Kỳ hồi đầu tháng 10 vừa qua. Với Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Australia chỉ có hội nghị hàng năm ở cấp thứ trưởng mà thôi. Cũng như tại hội nghị 2+2 OSMIN với Mỹ, chắc chắn là vấn đề tranh chấp Biển Đông sẽ được thảo luận giữa Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Australia và Indonesia vào ngày 21 tháng 12 sắp tới. Tổng thống Indonesia Widodo sắp sửa công du Hoa Kỳ vào tuần tới và Indonesia đang vận động yểm trợ từ phía Mỹ để có thêm khả năng tuần duyên vì tình hình căng thẳng tại Biển Đông. Tuy Indonesia không có tranh chấp về chủ quyền đảo biển, nhưng Indonesia có tranh chấp về thềm lục địa tại Biển Đông. Indonesia không công nhận đường lưỡi bò chính đoạn mà Trung Quốc đã xác quyết chủ quyền. Tuần trước đây, ông Pan Chattan, Bộ trưởng phối hợp các vấn đề chính trị, pháp lý và an ninh của Indonesia, đã mô tả đường lưỡi bò này là một giả tưởng. Về mặt quân sự, Úc không có nhiều khả năng như Mỹ, nhưng Úc đã từng trợ giúp Indonesia một số tàu tuần duyên và có hợp tác tốt với quân đội Indonesia. Bang giao giữa Australia và Indonesia, cũng như giữa Mỹ và Indonesia, càng gần gũi thì càng có lợi cho Việt Nam trong vấn đề Biển Đông. Ngọc Hân tường trình từ Sydney, Australia.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Thưa quý vị, tiếp tục chương trình phát thanh 10 giờ tối ngày 26 tháng 10, 2015 của VOA. Mời quý vị đến với chuyên mục từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang phụ trách.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ end, nghĩa là đoạn cuối, kết thúc, và một có từ every, nghĩa là mỗi hay tất cả. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is end of the line, end of the line.
End of the line. Có một từ mới là line, nghĩa là tuyến đường. Thành ngữ này có nghĩa là cuối đường. Mọi việc đi đến chỗ kết thúc. Một trong các tên trùm băng đảng nguy hiểm nhất trong thế kỷ thứ 20 tại Hoa Kỳ là Al Capone. Một sử gia viết về tiểu sử của ông ta như sau.
Al Capone became well known for being a crime boss in Chicago when alcohol was illegal. From the early 1920s to 1931, he made a fortune smuggling and producing liquor. He reached the end of the line not from those activities, but from trying to avoid paying taxes. His career was over when the government finally convicted him and sent him to prison.
Al Capone, nổi tiếng là một trùm băng đảng tại thành phố Chicago, trong thời gian rượu bị coi là bất hợp pháp. Từ thập niên 1920 tới năm 1931, ông ta kiếm được rất nhiều tiền nhờ sản xuất và buôn bán rượu lậu. Ông ta dẹp nghề không phải vì những hoạt động này, mà vì ông ta tìm cách trốn thuế. Nghề nghiệp của ông ta chấm dứt khi chính phủ Mỹ cuối cùng kết án và bỏ tù ông ta. To smuggle là buôn lậu và to convict là kết án. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Al Capone became well known for being a crime boss in Chicago when alcohol was illegal. From the early 1920s to 1931, he made a fortune smuggling and producing liquor. He reached the end of the line not from those activities, but from trying to avoid paying taxes. His career was over when the government finally convicted him and sent him to prison.
Anh Michael kể lại một kỷ niệm thời thơ ấu của anh mà anh khó quên được. Anh nói,
when I was a kid, my dad and I used to go fishing at the lake near our house. Then we started to notice that there wasn't much to catch anymore. The end of the line came when officials declared that the water was badly polluted. Nobody could enjoy it.
Hồi tôi còn bé, hai cha con tôi thường đi câu cá tại cái hồ gần nhà. Sau đó chúng tôi bắt đầu để ý thấy rằng không còn nhiều cá để bắt nữa. Thú câu cá chấm dứt khi các viên chức công bố là nước hồ bị ô nhiễm nghiêm trọng, không có ai dùng được cái hồ này nữa. Lake là cái hồ và polluted là ô nhiễm. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
When I was a kid, my dad and I used to go fishing at the lake near our house. Then we started to notice that there wasn't much to catch anymore. The end of the line came when officials declared that the water was badly polluted. Nobody could enjoy it.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is every inch, every inch.
Every inch có một từ mới là inch, một đơn vị đo chiều dài bằng 2,54 cm. Every inch có nghĩa là hoàn toàn về mọi mặt. Khi làm việc tại một công ty hay cơ quan, các nhân viên thường than phiền về các ông sếp của họ. Tuy nhiên, anh John may mắn có một ông sếp tốt. Anh cho biết,
I have great respect for my boss. In particular, I admire his sharp vision and fair grasp of what success looks like and how to achieve it. Moreover, I value his communication skills and ability to encourage employees to act to achieve goals. He's every inch a leader.
Tôi rất kính trọng ông sếp của tôi. Đặc biệt, tôi khâm phục tầm nhìn sắc bén của ông. Ông thấy rõ thế nào là thành công và làm sao để đạt được điều đó. Hơn nữa, tôi coi trọng tài giao thiệp của ông và khả năng khuyến khích nhân viên hành động để đạt mục đích. ông là một lãnh tụ hoàn hảo về mọi mặt. Grasp là hiểu thấu và skill là tài năng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
I have great respect for my boss. In particular, I admire his sharp vision and fair grasp of what success looks like and how to achieve it. Moreover, I value his communication skills and ability to encourage employees to act to achieve goals. He's every inch a leader.
Trong những tháng hè, người Mỹ thường du ngoạn tại các nơi nghỉ mát ngoài trời để thưởng thức cảnh đẹp thiên nhiên. Một nhân viên lâm nghiệp mô tả những gì đang chờ đợi du khách.
84 million acres of the world's most dramatic landscapes are in the U.S. Welcome to the national parks of the United States. Here you can explore spectacular scenery and wildlife, resources that are preserved entirely for the enjoyment of millions of visitors every year. You'll have to see it for yourself, or go there to hike, camp, or raft. It's every inch a wondrous experience.
84 triệu mẫu Anh trong số các thắng cảnh gây ấn tượng sâu sắc nhất của thế giới nằm trong nước Mỹ. Xin chào đón các bạn đến thăm các công viên quốc gia Hoa Kỳ. Tại đây, bạn có thể thăm thú phong cảnh ngoạn mục và động vật hoang dã. Các tài nguyên được bảo tồn hoàn toàn cho hàng triệu du khách thưởng thức hàng năm. Bạn phải đến đây để tự mình nhìn xem. Hay bạn có thể đến đó để đi bộ, cắm trại hay thả bè trôi sông. Đó là một kinh nghiệm kỳ diệu về mọi mặt. Dramatic là gây ấn tượng, gây xúc động. To preserve là bảo tồn và wondrous là kỳ diệu, phi thường. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
84 million acres of the world's most dramatic landscapes are in the U.S. Welcome to the national parks of the United States. Here you can explore spectacular scenery and wildlife. Resources that are preserved for the enjoyment of millions of visitors every year. You'll have to see it for yourself, or go there to hike, camp, or raft. It's every inch a wondrous experience.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là end of the line, là cuối đường, tới chỗ chấm dứt. Và hai là every inch, là hoàn toàn, về mọi mặt. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Đây là chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Đến đây, mời quý vị theo dõi bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Bốn năm sau khi loại bỏ chế độ tàn bạo của Muammar Gaddafi, Libya đang phải hứng chịu một cuộc đấu tranh chính trị gây chia rẽ. Tại thành phố Tobruk ở miền đông, tọa lạc Viện Dân Biểu được quốc tế công nhận. Một cơ quan chính trị thứ hai, Đại Quốc hội, đặt ở miền Tây và kiểm soát thủ đô Tripoli. Việc thiếu một chính quyền trung ương thống nhất, hữu hiệu, đã tạo ra một khoảng trống về an ninh mà những kẻ cực đoan bạo lực và buôn người đã khai thác. Nếu hai bên không đạt được thỏa thuận và thành lập một chính phủ hòa hợp quốc gia, những hậu quả đối với Libya và người dân Libya có thể là nghiêm trọng. Đó là lý do vì sao Liên Hiệp Quốc bổ nhiệm một đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký cho Libya, ông Bernardino Leon, người được giao nhiệm vụ dẫn dắt đối thoại chính trị ở Libya để phát triển một thỏa thuận văn bản khung để lập ra một chính phủ đoàn kết. sau nhiều tháng thương thuyết không mệt mỏi giữa những người Libya can đảm thuộc tất cả các bên, đại diện đặc biệt Leon trình văn bản khung cuối cùng để lập ra một chính phủ hòa hợp quốc gia vào cuối tháng 9, và vào ngày 8 tháng 10, thêm vào một phụ lục nêu tên 6 thành viên của Hội đồng Tổng thống sẽ lãnh đạo chính phủ đoàn kết. Giờ đến lúc người dân Libya tiến về phía trước và hoàn tất sự chấp thuận văn bản khung chính trị này. Như Ngoại trưởng John Kerry nói, nếu những dân quân riêng lẻ hoặc những thủ lĩnh riêng lẻ tiếp tục chiến đấu vì điều gì đó ngoài những lợi ích của Libya, thì việc này sẽ chỉ có lợi cho nhà nước Hồi giáo, và đó chính xác là điều mà chúng ta thấy đang diễn ra. Vì vậy, điều hệ trọng là mọi người đến với nhau và dẹp bỏ khả năng những kẻ cực đoan lấp đầy khoảng trống. Hoa Kỳ kêu gọi Viện Dân Biểu và Đại Quốc hội ủng hộ văn bản khung cuối cùng và Chính phủ Hòa hợp Quốc gia ngay lập tức và một cách xác quyết. Như Ngoại trưởng Kerry nói, chúng ta không thể cho phép thêm bất kỳ sự chậm trễ nào nữa. Nhất thiết tất cả các bên phải nỗ lực phê chuẩn văn bản khung cuối cùng và trám những vị trí lãnh đạo cho chính phủ đó sớm nhất có thể. Việc thương thuyết văn bản đã hoàn tất. Văn kiện này cũng có tính cân bằng cao. Nó nhắm thực thi những nguyện vọng cơ bản nhất của người dân Libya. Hoa Kỳ kêu gọi tất cả các nhà lãnh đạo của Libya đến với nhau để ủng hộ thành lập một chính phủ đoàn kết, một chính phủ mà sẽ mang tính đại diện, ổn định và đa thành phần, và sẽ định hình tương lai của đất nước họ.
Thưa quý vị, vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Trà My sẽ cập nhật những tin nổi bật trong ngày.
Một trận động đất mạnh rung chuyển một khu vực hẻo lánh phía bắc Afghanistan ngày hôm nay làm hơn 150 người dân nước này và nước láng giềng Pakistan thiệt mạng, hàng trăm người khác bị thương. Tâm động đất nằm ở khu vực cách Faizabad 82 cây số về hướng đông nam, trong vùng hẻo lánh của dãy núi Hindu Kush. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết trận động đất ngày hôm nay có cường độ 7,5 độ Richter. Khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là tỉnh Khyber Pakhtunkhwa thuộc tây bắc Pakistan. Các giới chức ở đây xác nhận có ít nhất 123 người chết và hơn 950 nạn nhân bị thương. Người đứng đầu quân đội Pakistan đã chỉ huy cho các tư lệnh huy động lực lượng và trực thăng phân phối thiết bị cứu hộ tới khu vực ngay lập tức. Afghanistan báo cáo có 28 người thiệt mạng, nhưng giới lãnh đạo nước này cho biết là số này có thể sẽ còn tăng cao đáng kể. Một cuộc tấn công vào một sào huyệt của nhà nước Hồi giáo tại Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ khiến hai cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ và chín phần tử chủ chiến thiệt mạng ngày hôm nay, giữa lúc chính quyền đẩy mạnh nỗ lực chống lại các phần tử cực đoan đóng bên biên giới Syria. Cuộc chạm súng hôm nay xảy ra trong thành phố Diyarbakir, nơi có đa phần cư dân là người Kurd, khi cảnh sát đột kích vào nhiều căn hộ. Các giới chức an ninh cho hay là có 4 cảnh sát bị thương và 3 phiến quân bị bắt. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ quy lỗi cho nhóm nhà nước Hồi giáo thực hiện 2 vụ đánh bom tự sát tại thủ đô Ankara trước đây trong tháng, khiến hơn 100 người thiệt mạng. Tiêu thụ thịt chế biến như jam bông, xúc xích, thịt muối và hot dog có thể gây ung thư, theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới. WHO cũng cho biết thêm rằng các loại thịt đỏ cũng có thể gây ung thư. Báo cáo của Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế thuộc WHO đã đánh giá hơn 800 công trình nghiên cứu từ nhiều châu lục về mối tương quan giữa thịt với ung thư. Các chuyên gia phát hiện ra rằng tiêu thụ 50 gram thịt chế biến mỗi ngày sẽ làm tăng khả năng có thể bị ung thư ruột kết và ung thư trực tràng lên 18%. Cho nên cơ quan này đã liệt kê đây là chất gây ung thư cho con người, cùng loại với các tác nhân gây ung thư như chất amiăng và hút thuốc lá. Thịt chế biến có thể bao gồm xúc xích, hot dog, pate, thịt sấy khô như khô bò chẳng hạn. Thịt chế biến là thịt đã qua quá trình xử lý bằng nhiều cách như là ướp muối, sấy, lên men, xông khói hoặc bất kỳ quá trình nào làm gia tăng hương vị hoặc cải thiện tính bảo quản.
Thưa quý vị, phần tin tóm lược mà quý vị vừa nghe đã kết thúc chương trình Việt ngữ 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Chúng tôi mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở voatiengviet.com. Hoài Hương xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30. Xin kính chúc quý vị một đêm an lành. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.